kinh văn. Bấy giờ người cha trở về nhà, các người con uống thuốc độc, hoặc có người mất bản tâm, hoặc có người không mất, ở xa trông thấy cha về đều rất vui mừng, quỳ lạy thăm hỏi cha được bình an trở về. Chúng con ngu si uống lầm thuốc độc, xin cha hãy cứu chữa, khiến cho chúng con khỏi bệnh được sống lâu. Giảng giải. Trong lúc khẩn cấp thì người cha từ nước khác trở về. Những người con này đã uống thuốc độc, con người đã mất tri giác, con người còn tỉnh táo, trúng độc chẳng nặng lắm. Họ ở đằng xa nhìn thấy người cha trở về, ai nấy đều rất mừng rỡ. Ba, ba, ba được bình an trở về, không việc gì chứ? Chúng con anh em quá ngu si, uống thuốc độc mà cứ tưởng là nước đường. Xin ba hãy tha thứ sự ngu si của chúng con, hãy cứu chữa khiến cho chúng con khỏi bệnh để sống lâu trăm tuổi. Kinh văn. Người cha thấy các con đau khổ như thế, bèn y theo các phương pháp, tìm cỏ thuốc tốt, sắc vị thơm ngon, thảy đều đầy đủ, đâm giả sàng rồi hòa hợp cho các người con uống mà nói rằng: đây là thuốc hay, sắc vị thơm ngon, thảy đều đầy đủ, các con hãy uống đi thì sớm sẽ hết khổ não, chẳng còn bị bệnh nữa. Giảng giải. Vị lương y đó từ nước ngoài trở về, phát hiện con của mình vì tham ăn mà trúng độc. Con người bất tỉnh nhân sự, con người còn tỉnh, song đều rất đau khổ, thật đáng thương xót. Bèn y chiếu theo các phương pháp tìm cỏ thuốc giải độc hữu hiệu nhất, có màu sắc dễ nhìn, mùi vị ngon ngọt, cho nên nói là sắc vị thơm ngon đều đầy đủ, khiến các người con hoan hỷ uống thuốc giải độc này, tức Phật Pháp. Vị lương y đem thuốc đâm giả rồi sàng lấy bột mịn, thêm mật ong hòa hợp làm thành viên. Các người con uống rồi bèn giải trừ độc tố, nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Về sau người cha nói với các con rằng: thuốc rất hay này, sắc cũng thơm, vị cũng ngon. Các con hãy mau uống vào thì sẽ giải trừ được đau khổ, lập tức hết bệnh, chẳng còn bị bệnh nữa. Thứ thuốc này là dạng linh đan, trị được bá bệnh. Có bệnh thì trị bệnh, không bệnh thì càng khỏe. Vị lương y đó tức là Phật, các người con tức là tất cả chúng sinh. Nói Phật đi đến nước khác, hoặc chẳng có Phật ra đời, hoặc đã vào Niết Bàn. Lúc đó, chúng sinh vì chẳng có trí huệ chân chánh, cho nên chẳng phân biệt được thức ăn có độc hay không có độc. Thấy là ăn, bèn ăn lầm thuốc độc. Thứ thuốc độc này tức là tà kiến của bàn môn tả đạo, nói những đạo lý chẳng cứu kính. Chúng sinh vô tri nhận lầm thuốc độc, cho là thuốc trường sinh bất lão. Tại sao phân biệt chẳng rõ ràng? Vì si mê quá sâu nặng, chẳng cách chi tự cứu. Chúng sinh bị si mê quá sâu nặng, khi gặp Phật trở về, bèn cúi đầu đảnh lễ, thỉnh Phật từ bi thương xót cứu ra khỏi biển khổ. Vì có chúng sinh chịu uống thuốc nên trừ sạch chất độc, có chúng sinh chẳng chịu uống thuốc nên chất độc vẫn còn tồn tại. Cho nên học Phật Pháp quý tại thực hành, chẳng phải ở lời nói. Lương y có thần hiệu Diệu Thủ Hồi Xuân. Bằng ngược lại, ngụ ý tức là kẻ giết người chẳng thấy máu. Tại sao lại nói như thế? Vì bác sĩ bây giờ đa số dùng bệnh nhân để làm vật thí nghiệm, thành công thì y có tiếng tăm, thất bại thì bệnh nhân mất mạng. Bây giờ kể một câu chuyện, tuy là chuyện tếu nhưng cũng có tính chất giáo dục, có thể cảnh giác cho bác sĩ. Một ngày nọ, vua Diêm Vương mắc bệnh, sai tiểu quỷ đến dương gian mời bác sĩ. Tiểu quỷ nói: việc này tôi không thể đi. Vua Diêm Vương hỏi: tại sao? Tiểu quỷ nói: tôi không biết vị nào là lương y. Diêm Vương nói: việc này rất đơn giản. Mày đến trước cửa bệnh viện, thấy chỗ nào hồn quỷ ít, tức là lương y, thì hãy mời đến âm gian chữa bệnh cho ta. tiểu quỷ vâng lời, đến dương gian tìm khắp nơi cũng chẳng được lương y. Nhìn trước cửa chỗ chẩn mạch đều có vô số oan hồn khóc than đòi đền mạng. Tiểu quỷ thật chẳng có biện pháp, muốn trở về thì lại sợ Diêm Vương nóng giận, bèn đi về phía trước, phát hiện trước cửa một nhà chẩn mạch chỉ có hai oan hồn. Tiểu quỷ bèn mời vị bác sĩ đó đến chỗ Diêm Vương để chữa bệnh cho Diêm Vương. Vị bác sĩ đó đến chỗ Diêm Vương được chiêu đãi rất ân cần, vừa mời thuốc vừa mời trà, khiến cho ông ta chẩn mạch tử tế. Vua Diêm Vương hỏi: "Xin ông hãy chẩn mạch, tôi mắc bệnh gì?" Bác sĩ trả lời: "Không cần phải chẩn mạch, bất cứ bệnh gì, chỉ cần uống một viên thuốc đặc hiệu thì sẽ khỏi bệnh." Diêm Vương nghe rồi cảm thấy mạc danh kỳ diệu, tâm nghĩ đâu có lý này, không chẩn mạch mà uống thuốc thì chẳng phải là lang trung chăng? Lang trung tức là bác sĩ giả, chuyên môn gạt những người thôn quê vô tri vô thức. Bèn hỏi: "Bác sĩ làm nghề y đã được bao lâu?" Bác sĩ nói: "Sáng sớm hôm nay khai trương thì bị quỷ đại ca mời đến chữa cho ngài." Diêm Vương nghe rồi bèn sinh hoài nghi, hỏi tiểu quỷ rằng: "Trước cửa của ông ta có bao nhiêu oan hồn?" Tiểu quỷ đáp: "Chỉ có hai, đang ở đó khóc kể, bị ông ta dùng thuốc độc làm chết, chết rất oan uổng." Diêm Vương bèn nói với bác sĩ rằng: "Ông không cần trở về dương gian, hãy ở lại đây để khỏi hại độc người khác chết nữa." Cho nên vị bác sĩ đó cũng làm quỷ luôn. Kinh văn: "Trong số các người con, ai không mất bản tâm, thấy thuốc hay đó, sắc hương đều tốt bèn lấy uống, bệnh lành khỏi hẳn. Người mất đi bản tâm, thấy người cha về, tuy cũng vui mừng thăm hỏi, xin cha chữa bệnh, tuy cũng cho thuốc mà chẳng chịu uống." Giảng giải: "Trong số các người con, có người phát cuồng, có người tỉnh táo. Những người con chưa phát cuồng, thuốc hay sắc vị thơm ngon thì lập tức uống vào, chất độc trong người đều tiêu tan hết. Tức là kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc đều phá trừ hết. Những người con trúng độc quá nặng, thấy người cha trở về, tuy cũng vui mừng thăm hỏi, cũng xin cha chữa bệnh. Nhưng người cha cho họ thuốc giải độc mà họ chẳng chịu uống. Biết Phật Pháp là thuốc hay, chuyên trị tham sân si phiền não mà chẳng chịu y giáo phụng hành, giống như những đứa con thơ bé trúng độc mà chẳng chịu uống thuốc." Kinh văn: "Tại sao? Vì chất độc vào sâu mất đi bản tâm, do đó thuốc hay thơm ngon mà cho là không ngon. Người cha bèn nghĩ rằng những đứa con này thật đáng thương, vì trúng độc nên tâm điên đảo. Tuy thấy ta vui, xin ta cứu chữa, thuốc hay như thế mà chẳng chịu uống. Nay ta sẽ bày phương tiện, khiến cho chúng uống thuốc này." Giảng giải: "Đây là đạo lý gì? Vì trúng độc quá nặng, chất độc đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, cho nên mất đi bản tâm tỉnh táo, biến thành hồ đồ. Đối với thứ thuốc hay sắc vị thơm ngon này mà nói là chẳng ngon chẳng ngọt. Phật là vị lương y, chuyên trị bệnh nhiệt não của chúng sinh, vì giải trừ khổ độc của chúng sinh mà nói kinh diệu pháp Liên Hoa. Song chúng sinh chẳng tin, Phật cũng chẳng có biện pháp. Phật bi tâm thiết thiết, khổ khẩu bà tâm để giáo hóa chúng sinh. Đừng tham, đừng sân, đừng si, đây là ba chất độc hại người. Nhưng chúng sinh xem lời vàng ngọc của Phật như gió thoảng qua tai, qua rồi chẳng lưu lại. Thật là cô phụ Phật Bồ Tát một phen khổ tâm. Người cha Phật thấy những người con trúng độc, chúng sinh thật là đáng thương xót. Vì trúng độc, tinh pháp của ngoại đạo quá nặng, cho nên tâm điên đảo, tà tri tà kiến. Tuy nhiên thấy ta về thì rất vui mừng xin ta chữa trị. nhưng ta vì họ lựa cỏ thuốc thượng hạng, kinh diệu pháp liên hoa mà họ chẳng chịu uống. Bây giờ ta bày pháp môn phương tiện, khiến cho những người con trúng độc quá nặng phát tâm uống thuốc giải độc này. Kinh văn bèn nói như vậy: các con nên biết, nay ta già nua, thời kỳ chết đã đến. Thuốc hay tốt này nay để ở tại đây, các con có thể lấy uống, đừng có lo lắng là bệnh không lành. Dạy như thế rồi lại đến nước khác, sai sứ về nói là cha của nhà ngươi đã chết. Giảng giải: người cha từ bi đó bèn nói với các người con không nghe lời rằng: các con nên biết, ta tuổi đã già, thân thể suy yếu, thời kỳ chết đã đến. Ta chế thuốc hay để lại đây cho các con, các con hãy tùy tiện mà lấy uống, đừng có lo lắng là bệnh sẽ không lành, chỉ cần uống vào thì nhất định sẽ khỏi. Dặn dò xong rồi, Từ Giả các con lại đi đến nước khác. Chẳng bao lâu, cố ý sai sứ về nói với các người con: cha của các ngươi đã chết ở nước khác. Đây là pháp phương tiện khiến cho các người con phản tỉnh, biết người cha dụng tâm lương khổ. Kinh văn: bấy giờ các người con nghe tin cha mất rồi, tâm rất buồn rầu đau khổ mà nghĩ như vậy: nếu cha mình còn sống thì sẽ thương xót chúng ta, cứu hộ chúng ta. Nay đã bỏ chúng ta mất ở xứ người, chúng ta cô độc lại chẳng có chỗ nương tựa, thường ôm lòng bi cảm. Tâm bèn tỉnh ngộ, mới biết thuốc này sắc vị thơm ngon, lập tức lấy uống, bệnh độc đều khỏi. Giảng giải: lúc đó các người con trúng độc, nghe tin người cha đã chết ở nước khác, thảy đều buồn rầu đau khổ mà nghĩ như vậy: nếu như cha mình còn ở đời thì sẽ thương yêu chúng ta, cứu hộ chúng ta. Bây giờ cha đã bỏ chúng ta đi qua đời ở nước khác, bây giờ chúng ta cô độc chẳng có chỗ nương tựa. Vì trong tâm bi cảm đến cực điểm cho nên đã tỉnh lại, biết rằng khi cha ở đời có để lại thuốc hay đầy đủ sắc vị thơm ngon, lập tức lấy uống, tức thời chất độc giải trừ, thân tâm thanh tịnh, khôi phục lại diệu minh chân tâm vốn có. Lúc đó trừ khử sạch pháp của ngoại đạo, chuyên tâm nhất trí tu học Phật Pháp. Phật Pháp là thuốc hay, cũng là phương pháp duy nhất chữa lành tâm lý triệt để. Kinh văn: người cha nghe tin con đều đã khỏi bệnh, bèn trở về, khiến cho các người con gặp lại. Giảng giải: vị lương y này sử dụng kế này để khiến cho các người con uống thuốc. Các người con sau khi uống thuốc vào thì chất độc được giải trừ, khôi phục lại sức khỏe. Người cha ở nước khác nghe tin rất là an ủi, do đó bèn trở về. Các người con lại thấy mặt cha mừng rỡ vô cùng, bèn phát nguyện từ nay về sau nhất định phải nghe lời cha dạy bảo, làm người con hiếu thuận. Kinh văn: các thiện nam tử, ý các ông nghĩ sao? Có người nào cho rằng vị lương y đó phạm tội vọng ngữ chăng? Không vậy, Đức Thế Tôn. Giảng giải: các vị thiện nam tử, ý của các ông thế nào? Có ai nói vị lương y đó nói dối phạm tội vọng ngữ chăng? Đại chúng khác miệng cùng lời đáp: không có tội, Đức Thế Tôn. Ông ta vì phương tiện dạy con cho nên mới nói như thế, chẳng phải nói dối. Kinh văn: Đức Phật nói: ta cũng như thế. Ta thành Phật đến nay, vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha a tăng kỳ kiếp, vì chúng sinh mà dùng sức phương tiện, nói là sẽ diệt độ, cũng chẳng có ai có thể nói ta có lỗi nói dối. Giảng giải: Đức Phật nói: pháp của ta nói cũng như thế. Trước hết nói kinh A Hàm, kinh Phương Đẳng, kinh Bát Nhã, cuối cùng nói kinh Pháp Hoa. Tình trạng cũng giống như vị lương y. Từ khi ta thành Phật đến nay, đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức Na Do Tha A Tăng kỳ kiếp. Vì phương tiện giáo hóa chúng sinh, vì thật thiết quyền mới nói với chúng sinh, ta sẽ diệt độ. Song không ai có thể nói, Phật nói dối, có lỗi hư vọng. Ta nghĩ rằng, chẳng có ai có thể nói, ta có lỗi hư vọng không thật. Kinh văn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó Đức Phật muốn thuật lại nghĩa lý trường hàng ở trên, mới nói lại lần nữa, khiến cho chúng sinh tương lai hiểu rõ ràng, cho nên bèn dùng kệ để thuật lại. Kinh văn. Ta thành Phật đến nay, trải qua các kiếp số vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp A Tăng kỳ, thường nói pháp giáo hóa vô số ức chúng sinh, khiến vào trong Phật đạo. Giảng giải. Đức Phật nói, từ khi ta chứng quả vị Phật đến nay, trải qua các kiếp số vô lượng trăm ngàn vạn ức Na Do Tha A Tăng kỳ, ta luôn luôn diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giáo hóa vô số ức chúng sinh, khiến cho họ vào Phật đạo, chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn. Vô lượng kiếp đến nay, vì độ hóa chúng sinh, phương tiện hiện niết bàn, mà thật chẳng diệt độ. Thường ở đây nói pháp, ta thường trụ nơi đây, dùng các sức thần thông, khiến chúng sinh điên đảo, tuy gần mà chẳng thấy. Giảng giải. Từ vô lượng kiếp đến nay, vì độ hóa chúng sinh, cho nên phương tiện thị hiện niết bàn. Kỳ thật ta chẳng có diệt độ, vẫn ở tại thế giới ta bà này vì chúng sinh nói pháp. Tuy nhiên ta thường trụ ở hội Pháp Hoa trên núi Linh Thứ, dùng tất cả sức thần thông để vì chúng sinh điên đảo nói pháp, song họ gần mà chẳng thấy thân của ta. Tại sao? Vì họ bị vô minh che đậy, trí huệ chẳng hiện tiền, chẳng có pháp nhãn thanh tịnh, cho nên chẳng thấy ta. Kinh văn. Chúng thấy ta diệt độ, rộng cúng dường xá lợi, đều ôm lòng luyến mộ, mà sinh tâm khát ngưỡng. Chúng sinh bèn tin phục, ý chất trực mềm dịu, một lòng muốn gặp Phật, chẳng tự tiếc thân mạng. Giảng giải. Chúng sinh thấy ta diệt độ, đại chúng rộng cúng dường xá lợi, linh cốt, đều ôm lòng luyến mộ, sinh tâm khát ngưỡng. Lúc đó, chúng sinh bèn tin, lại được điều phục, cá tính chất trực thật thà, tâm ý mềm dịu điều thuận, một lòng muốn gặp lại Phật, vì cầu Phật Pháp, dù xả bỏ thân mạng cũng chẳng tiếc. Người xuất gia có đốt liều ở trên đầu, đó là biểu hiện chẳng tiếc thân mạng, thành khẩn đồng như đốt thân cúng Phật, thành tâm một lòng quy y Tam Bảo. Khi đốt liều thì tinh thần tập trung quán tưởng, suốt đời vì Tam Bảo cống hiến xác thân, vì độ chúng sinh mà hy sinh tất cả. Nếu tập trung tinh thần quán chiếu như thế, thì đau cũng chẳng biết đau. Có người hỏi, xá lợi là gì? Vấn đề này rất có ý nghĩa. Nói đơn giản là linh cốt, cũng gọi là kiên cố tử. Tinh thể từ tử thi thiêu ra, giống như hột xoàng, phát quang ống ánh, cứng chắc như kim can. Bình thường có màu trắng, đó là cốt xá lợi. Có màu đỏ là thịt xá lợi. Tóm lại, phàm là cao tăng đại đức, tu hành đến cảnh giới viên mãn, sau khi viên tịch, thiêu đốt tử thi, từ cốt tro mà sàng ra xá lợi. Xá lợi có hai thứ. Một là toàn thân xá lợi, như xá lợi của Phật Đa Bảo. Hai là dụng thân xá lợi, như xá lợi của Phật Thích Ca. Còn có sinh thân xá lợi, và pháp thân xá lợi hai thứ. Sinh thân xá lợi là do huân tu giới định huệ, pháp thân xá lợi là tất cả kinh điển. Cao tăng đại đức thời xưa tụng kinh thì từ trong miệng phun ra xá lợi, chép kinh thì từ ngòi bút nhã ra xá lợi, thật là không thể nghĩ bàn. Có khi đốt đèn cúng Phật, do đó có câu đăng hoa báo hỷ, từ đèn hoa cũng hiện ra xá lợi, chỉ cần thành tâm thì sẽ cảm ứng xá lợi hiện ra. Kinh văn: khi ta và chúng tăng cùng ở tại linh thứ, có lúc nói chúng sinh thường tại đây chẳng diệt, vì dùng sức phương tiện hiện có diệt không diệt. Giảng giải: lúc đó chúng sinh tâm thành sở chí, bèn có cảnh giới cảm ứng đạo giao. Ta và tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni cùng xuất hiện tại pháp hội ở núi Linh Thứ. Ta thường nói với chúng sinh: ta thường ở trên núi Linh Thứ vì chúng sinh nói pháp chứ chưa diệt độ. Vì sức quyền xảo phương tiện cho nên có khi thị hiện diệt độ, có khi thị hiện chẳng diệt độ. Do đó, sinh mà chưa sinh, diệt mà chưa diệt, tức là cảnh giới này. Kinh văn: nước khác có chúng sinh, ai cung kính tin ưa, ta lại ở trong họ vì nói pháp vô thượng. Giảng giải: ở trong cõi nước khác có chúng sinh, họ đều sinh tâm cung kính tin ưa Phật Pháp Đại Thừa, thì ta ở trong họ để diễn nói pháp vi diệu thâm sâu vô thượng, khiến cho họ phát bồ đề tâm, thành tựu quả giác ngộ vô thượng. Kinh văn: các ông chẳng nghe đây, cho rằng ta diệt độ. Ta thấy các chúng sinh trôi lăn nơi khổ não, nên chẳng vì hiện thân khiến họ sinh khát ngưỡng, do tâm họ luyến mộ mới hiện thân nói pháp. Giảng giải: các ông chẳng nghe nói qua đạo lý này, bèn cho rằng ta diệt độ rồi. Kỳ thật ta chưa diệt độ. Ta thấy tất cả chúng sinh đều trôi lăn ở trong biển khổ năm dục, cho nên chẳng hiện thân Phật vì họ nói pháp, khiến cho họ sinh tâm khát ngưỡng luyến mộ, sau đó lại hiện thân thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Như thế, khiến cho chúng sinh biết Phật Pháp khó nghe, thân người khó được mà đề cao cảnh giác, không thể bỏ qua cơ hội. Cho nên, thân người khó được nay đã được, Phật Pháp khó nghe nay đã nghe. Đời này chẳng độ thân này, còn đợi khi nào độ thân này. Khi Phật còn tại thế, cùng chúng đệ tử đi qua làng nọ thuyết pháp, Phật bèn bốc lên một nắm đất hỏi đệ tử: các con xem, đất trong tay của ta nhiều hay là đất ở ngoài đại địa nhiều? Chúng đệ tử đáp: đương nhiên đất đại địa nhiều. Phật nói: được thân người như đất trong bàn tay của ta, mất đi thân người như đất ngoài đại địa. Lúc đó chúng đệ tử tỉnh ngộ, từ đó về sau dụng công tu hành, chẳng bao lâu chứng được quả A-la-hán. Thuyết pháp không nhất định ở trên pháp tòa thuyết pháp, mà tùy thời tùy lúc đều là nơi thuyết pháp. Kinh văn: sức thần thông như thế, trong A Tăng kỳ kiếp thường ở núi Linh Thứ và ở các nơi khác. Giảng giải: tại sao chúng sinh có thể gặp Phật, có chúng sinh không thể gặp Phật? Chúng sinh có duyên với Phật thì tùy thời tùy lúc có thể gặp Phật. Chúng sinh chẳng có duyên với Phật thì chẳng gặp Phật. Có người nói: tôi với Phật chẳng có duyên, vĩnh viễn chẳng gặp được Phật, vậy phải làm thế nào? Bạn phải trồng căn lành, làm nhiều công đức thì kết duyên với Phật. Trồng căn lành như thế nào, kết duyên với Phật như thế nào? Tức là cúng dường tam bảo, đó là biện pháp duy nhất. Thời gian lâu thì tự nhiên sẽ kết duyên với Phật. tại sao diệt độ lại nói là chẳng diệt độ? Chẳng diệt độ lại nói rằng diệt độ, đó là đạo lý gì? Đối với người chưa khai ngộ mà nói thì cho rằng diệt độ. Đối với người khai ngộ mà nói thì chẳng có diệt độ. Vì người khai ngộ chứng được ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, thường ở một chỗ với Phật, luôn luôn ở cạnh Phật, cho nên thường gặp Phật. Chưa chứng được cảnh giới này thì đương nhiên chẳng nhìn thấy Phật. Phật nói chẳng có diệt độ là đối với người khai ngộ mà nói. Tóm lại, đó đều là sức thần thông của Phật biến hiện. Vì sức thần thông như thế, cho nên trong A Tăng kỳ kiếp, thường ở trong hội Pháp Hoa tại núi Linh Thứ và ở các nơi khác, vì chúng sinh nói nghĩa chân thật kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui, sớm sinh về cõi thường tịch quang ở với chư Phật Bồ Tát. Kinh văn: chúng sinh thấy kiếp tận, khi lửa lớn thiêu đốt, ta cõi này an ổn, trời người được đầy dẫy, đường rừng những lầu cát, đủ thứ báo trang nghiêm, cây báo nhiều hoa quả, nơi chúng sinh dạo chơi. Giảng giải: khi chúng sinh thấy kiếp tận, thì phát sinh nạn lửa lớn, thiêu hủy đến cõi sơ thiền. Lục dục thiên, trừ cõi trời đâu xuất ra, vì là nơi ở của Bồ Tát, Bổ Xứ Phật vị. Các nơi khác đều thiêu hủy hết. Từ trên trời đại phạm, dưới đến địa ngục vô gián, chẳng tồn tại vật gì cả. Phật ở cõi thường tịch quang rất an ổn, chẳng bị lửa lớn thiêu hủy. Chư thiên và loài người đều đầy dẫy ở cõi đó. Vườn rừng lầu cát đều trang nghiêm bằng bảy báo. Cây báo đơm hoa kết trái rất sum xuê. Đây là nơi dạo chơi của những chúng sinh đầy đủ căn lành. Kinh văn: chư thiên đánh trống trời, thường tấu các âm nhạc, mưa hoa mạn đà la, rải Phật và đại chúng. Cõi tịnh ta chẳng hủy, mà chúng thấy thiêu sạch, lo sợ các khổ não, như thế đều đầy dẫy. Giảng giải: chư thiên trong ba cõi thường đánh trống trời, vì Phật mà tấu âm nhạc. Trên trời mưa xuống hoa mạn đà la rất là xinh đẹp, để rải lên Phật và đại chúng, biểu thị trang nghiêm đạo tràng, chúc mừng pháp hội. Khi cao tăng đại đức giảng kinh thuyết pháp, cũng có điểm tốt hoa trời rơi xuống, đất giọt lên hoa sen. Bất quá, phàm phu chẳng nhìn thấy cảnh giới này mà thôi. Nếu người chứng được pháp nhãn thì nhìn thấy rất rõ ràng. Phật lại nói, cõi tịnh độ của ta vĩnh viễn chẳng bị hủy hoại, mà vọng kiến của chúng sinh và phiền não kiến đều bị kiếp lửa thiêu sạch, lo sợ và tất cả tâm khổ não đều đầy dẫy. Kinh văn: chúng sinh có tội đó, bởi nhân duyên nghiệp ác, qua A Tăng kỳ kiếp, chẳng nghe tên Tam Bảo. Những người tu công đức, tâm nhu hòa chất trực, thảy đều thấy thân ta, ở tại đây nói pháp. Giảng giải: những chúng sinh đó có tội, bởi nhân duyên nghiệp ác, dù trải qua số kiếp A Tăng kỳ, cũng chẳng nghe được danh hiệu Phật, cũng chẳng nghe thấy được pháp, cũng chẳng nghe được danh từ Tăng. Ở thế giới này, trước khi Phật ra đời, chẳng có ai biết về Phật pháp, cho nên chẳng nghe tên Tam Bảo. Giống như Tu Đạt Đa, Cấp Cô Độc Trưởng Giả, khi nghe được danh hiệu Phật thì toàn thân dựng lông lên, vì chưa bao giờ nghe đến danh từ Tam Bảo, cho nên có hiện tượng như thế. Tất cả những người tu hành, hết thảy những người trồng căn lành đều có công đức, tính tình của họ nhu hòa và chất trực. Những người như thế mới có thể thấy được thân ta đang ở tại Pháp hội Linh Sơn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phàm là chúng sinh có tội nghiệp, chẳng những chẳng thấy được thân Phật, mà cho đến tượng Phật cũng chẳng thấy đặng. nếu có thể thấy được tượng Phật thì cũng giảm bớt tội nghiệp. Tóm lại, tu hành có công đức mới có thể thấy được Phật, nghe được Pháp, gặp được Tăng. Kinh văn: có khi vì chúng đó nói Phật thọ vô lượng, người lâu mới thấy Phật thì nói Phật khó gặp. Trí lực ta như thế, huệ quang chiếu vô lượng, thọ mạng vô số kiếp, do tu lâu mà được. Giảng giải: hoặc có lúc vì chúng sinh nói thọ mạng của Phật là vô lượng vô biên, đối với chúng sinh thường gặp Phật thì nói Phật sống vô lượng, đối với chúng sinh lâu được gặp Phật thì nói chẳng dễ gì được gặp Phật, khiến cho họ sinh tâm khát ngưỡng. Trí lực của ta là như thế, trí huệ quang chiếu khắp vô lượng chúng sinh trong vô lượng thế giới, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo. Thọ mạng lâu dài, vô lượng đại kiếp, đó là quả báo tu thiện nghiệp lâu dài. Muốn tuổi thọ lâu dài thì phải siêng làm thiện nghiệp phóng sinh. Có công đức đó mới có thể sống lâu trăm tuổi. Nếu giết hại sinh linh thì tuổi thọ ngắn ngủi. Trong bài khuyên đời nhân quả ba đời có nói rằng: đời này trường thọ là nhân gì? Đời trước giữ giới sát, nhiều phóng sinh. Đời này chết yểu là nhân gì? Đời trước giết hại chúng sinh linh. Kinh văn: các ông người có trí, chớ nên sinh hoài nghi. Hãy đoạn kiến dứt sạch, lời Phật thật không hư. Như lương y phương tiện, vì trị bệnh cho con, thật còn mà nói chết, không thể nói hư vọng. Giảng giải: các ông đều là người có đại trí huệ, đừng nên sinh hoài nghi đối với lời của ta nói. Nên đoạn sạch tâm hoài nghi, khiến cho nó vĩnh viễn đừng sinh nữa. Các ông phải tin lời của Phật là chân thật không hư, Phật là bậc thánh, chẳng nói dối. Giống như vị lương y, vì cứu bệnh điên cuồng của con, cho nên cố ý nói mình đã chết, vì khiến cho các con uống thuốc để giải trừ chất độc. Đó là pháp phương tiện, chẳng có ai có thể nói vị lương y đó là người nói dối. Một số người đều có tâm ỷ lại. Khi Phật còn ở đời thì cho rằng chẳng cần nghe Pháp. Sau khi Phật vào Niết Bàn thì mới biết sự quan trọng của việc nghe Pháp, mới bắt đầu học Phật Pháp. Pháp của Phật để lại là thuốc hay, chuyên trị phiền não. Bây giờ, chúng sinh tu giữ giới luật, tham thiền đã tọa, tụng kinh lạy Phật, trì chú lễ sám. Đó là chiếu theo toa thuốc mà uống, có thuốc đến thì bệnh tiêu trừ. Nếu như nghiên cứu Phật Pháp mà chẳng tu hành, thì đó là khẩu đầu thiền. Nói mà chẳng thực hành thì giống như là người què. Nếu tu hành mà chẳng minh bạch Phật lý thì thành là Á Dương Tăng, giống như người câm. Người tu hành bây giờ chẳng chịu hợp tác với nhau, đều cho rằng pháp môn của mình là chánh tông, pháp môn của người khác tu chẳng phải là nghĩa chân thật của Phật. Tôi thì cho rằng đều là đệ tử của Phật, bất cứ pháp môn gì cũng đều từ kim khẩu của Phật nói ra, đều khiến cho chúng sinh trừ chấp trước, bỏ tâm tham. Tôi đề xướng thiền, tịnh, giáo, tam tu, như thế mới có thể thành pháp môn giới định huệ tam học. Kinh văn: ta là cha cõi đời, cứu những người khổ nạn, vì phàm phu điên đảo, thật còn mà nói diệt. Do bởi thường thấy ta mà sinh tâm kiêu ngạo, phóng vật chấp năm dục, đọa trong ba đường ác. Giảng giải: Đức Phật nói, ta là cha của tất cả người thế gian, cho nên phải cứu hộ tất cả chúng sinh khổ nạn. Vì phàm phu đều có ý nghĩ điên đảo, cho nên mới nói diệt độ. Thực tế thì ta chẳng diệt độ. Tại sao chúng sinh điên đảo? Vì vô minh đang làm chủ nhân ông trong nhà, tống đuổi Trí Huệ đi. Đúng mà nói là không đúng, không đúng mà nói là đúng. Tóm lại, tự tánh có đại quang minh tạng thì đen tối sẽ biến thành quang minh. Tự tánh chẳng có đại quang minh tạng thì quang minh biến thành đen tối. Đại quang minh tạng là gì? Tức là tướng chân như. Chân như là gì? Tức là bổn thể của các pháp, lìa hư vọng là chân thật, thường trụ chẳng thay đổi, tức cũng là dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương. Phật tánh tại chư Phật chẳng tăng, tại chúng sanh chẳng giảm. Thật tướng là gì? Tức là tướng như thật, thanh tịnh. Tóm lại, chẳng có tâm chấp hai bên, chẳng có tâm bốn tướng, tức là thật tướng. Phật lại nói, tại sao ta nói diệt độ? Vì chúng sinh hàng ngày nhìn thấy ta, cho nên sinh tâm kiêu ngạo, chẳng y theo pháp tu hành, chẳng giữ quy củ, chấp trước vào cảnh giới năm dục, tương lai phải đọa vào trong ba đường ác. Kinh văn: ta biết rõ chúng sinh, hành đạo chẳng hành đạo, tùy chúng sinh độ được mà nói đủ thứ pháp. Tự ý thường nghĩ rằng, làm sao khiến chúng sinh được vào vô thượng đạo, sớm thành tựu thân Phật. Giảng giải: ta biết tâm niệm của tất cả chúng sinh, do đó trong kinh có câu: tất cả chúng sinh bao nhiêu thứ tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Chúng sinh hành đạo chẳng hành đạo, ta hoàn toàn biết hết. Chúng sinh này đáng dùng thân Phật độ được, thì ta bèn thị hiện thân Phật để vì họ nói pháp. Chúng sinh kia đáng dùng thân chúng sinh độ được, thì ta thị hiện thân chúng sinh để vì họ nói pháp. Tóm lại, đáng dùng thân gì độ được, thì ta thị hiện thân đó mà vì họ nói pháp. Phật thường quán tưởng, dùng phương pháp gì để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh được vào vô thượng đạo, khiến cho chúng sinh sớm thành tựu pháp thân của Phật.